Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với Linh Mục Phan Văn Lợi, một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng ở trong nước thuộc Ban điều hành Khối 8406, người mà quý thính giả chắc chắn đều biết. Thưa Linh Mục, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin kính chào Linh Mục Phan Văn Lợi, đồng thời xin Linh Mục ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa Linh Mục.
Vâng, kính thưa quý vị, tôi là Linh Mục Phan Văn Lợi từ Huế, Việt Nam. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang nghe chương trình và xin kính chào giáo sư Nguyễn Chính Kết đang điều khiển chương trình này. Nguyện xin bình an của Thiên Chúa xuống trên tất cả quý vị.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, vào ngày 16 tháng 12 vừa qua, luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị Công an Cộng sản Việt Nam chặn đường, bắt giữ khi mà ông đi gặp phái đoàn nhân quyền của Liên Âu và công an đã buộc ông quay về nhà lục soát và tịch thu nhiều trang thiết bị điện tử rồi bắt đưa đi giam với lời cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 của Bộ luật hình sự. Cùng bị bắt với luật sư Đài còn có chị Lê Thị Thu Hà, một cô giáo dạy Anh ngữ và cũng tham gia phong trào vận động dân chủ hóa Việt Nam. Mặc dù luật sư Nguyễn Văn Đài cũng như là cô Thu Hà đó thì chỉ phổ biến cho người dân những cái kiến thức về nhân quyền để mà họ hiểu những quyền của con người mà chính hiến pháp và luật pháp Việt Nam quy định. Thưa Linh Mục, phải chăng đối với Cộng sản Việt Nam, việc phổ biến những kiến thức về nhân quyền mà hiến pháp và luật pháp Việt Nam quy định đó cũng là tuyên truyền chống nhà nước, thưa luật sư, thưa Linh Mục?
Vâng, kính thưa quý vị, cách đây đợi chừng 3 năm ở là Sài Gòn có một cái lần gọi là trình bày về nhân quyền tại công viên do một số anh chị em và dân chủ ở ra đó và họ phát hành cái họ in sẵn và để phát cái tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Nhưng mà cả lần đó thì cũng bị chính là công an và thậm chí là một cái tay đứng đầu trong cái đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam ra để mà phá. Rồi cũng sau đó một thời gian ngắn đó, ở ngoài Hà Nội cũng có một sinh viên cũng đem những cái tập gọi là nhân quyền của con đường Việt Nam họ in ra gọi là cẩm nang nhân quyền, cũng như là cái bản văn tuyên ngôn nhân quyền thì cũng đã bị công an bắt và phạt hơn 30 triệu. Rồi chỉ cách đây mấy ngày thôi là nhà giáo Vũ Văn Hùng đem ra khỏi nhà mình 300 cuốn lịch gọi là lịch nhân quyền. Mấy năm nay thì một số anh em đã làm những cuốn lịch nhân quyền, tức là họ lấy những cái câu ở trong tuyên ngôn nhân quyền họ in ra từng hạng một để mà tặng. Thì cách đây mấy ngày là nhà giả Vũ Hùng mà đã từng bị tù ở trong cái vụ mà khối 8106 là treo băng rôn và dùng ngữ ấy, cách đây nhiều lắm ấy. Thì thầy giáo Vũ Văn Hùng vừa mới ra khỏi nhà ôm cả 300 cái tập lịch đó đi phát thì công an là cướp lấy tất cả những cái đó. Cho nên xin quý vị nhớ cho rằng ở tại Việt Nam mà ngay cả những phổ biến những cái văn kiện của quốc tế và thậm chí là phổ biến cái hiến pháp của Việt Nam nữa mà không chia sẻ cho nước, điều là bị là gây rối hoặc là thậm chí bị bắt hay là bị phạt tiền. Là luật sư Nguyễn Văn Đài ấy, thì cũng đã từng bị tù trước đây năm 2007 cùng với luật sư Lê Thị Công Nhân, bởi vì cả hai tổ chức những cái khóa học về nhân quyền cho cả em sinh viên. Luật sư đã từng lập ra cái Ủy ban Nhân quyền Việt Nam năm 2006. Rồi mới đây là lập ra cái nhóm anh em dân chủ, cũng là truyền bá những kiến thức về dân chủ. Thì đối với cộng sản là tất cả những cái đó đều là vi phạm pháp luật cả. Quý vị phải nhớ như thế. Thì bản văn tuyên ngôn của Quốc tế Nhân quyền nó không bao giờ in ra để cho người dân đọc. Không bao giờ cả. Quý vị nhớ cho như thế. Cho nên cái chuyện mà nó bắt luật sư Đài cũng như bất cứ ai mà đấu tranh ôn hòa mà trình bày nhân quyền á, thì cái đó không có gì là cả. Đối bởi vì bản chất của chế độ cộng sản là đối nghịch với nhân quyền. Dù là nó luôn luôn ra rả rằng nó là nhân quyền, thậm chí là nó còn gọi cái thành phố Hà Nội trước đấy, cái thời chiến tranh là cho cái thành phố Hà Nội là thành phố của quyền con người, nhưng mà đó là cái nơi mà quyền con người bị tra đạp nhất trên thế giới.
Vâng, cộng sản Việt Nam thì luôn luôn yêu cầu người dân phải sống và làm theo hiến pháp và luật pháp. Có rất là nhiều cái bảng để ở ngoài thành phố trên đường đi là sống và làm theo hiến pháp. Vâng, nếu mà như Linh Mục vừa nói đó, thì ngay cái việc mà phổ biến nhân quyền, xin lỗi, phổ biến hiến pháp như vậy mà cũng bị bắt đó, thì cái việc cái câu mà sống và làm theo hiến pháp nó toàn là những cái lời láo quét mị dân để mà đánh lừa quốc tế cũng như là người dân mà thôi, phải không thưa Linh Mục? Vâng, thưa Linh Mục, luật sư Nguyễn Văn Đài là một cái người đấu tranh ôn hòa, lại biết luật lệ của Cộng sản Việt Nam nên biết cách đấu tranh làm sao để không vi phạm luật lệ, để họ có thể kết án mình là vi phạm luật. Anh lại là người rất là có uy tín, được rất là nhiều anh em đấu tranh ở trong nước cũng như hải ngoại tín nhiệm và ủng hộ, lại quen biết và giao du với chính giới các nước. Do đó nhiều người cứ nghĩ là, và ngay cả chính anh Đài cũng nghĩ là đấu tranh như vậy đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng khó mà có lý do để kết án và bắt bỏ tù anh, nhất là trong cái bối cảnh Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đã gia nhập TTP. Việc bắt một nhân vật nổi tiếng như luật sư Đài đó thì rất là bất lợi cho Cộng sản Việt Nam. Nhưng sự việc đã không xảy ra như anh cũng như là mọi người nghĩ. Họ vẫn bắt anh và đã tuyên bố 4 tháng tạm giam để mà điều tra. Thưa Linh Mục nghĩ sao về cái trường hợp Cộng sản Việt Nam bắt luật sư Nguyễn Văn Đài?
Kính thưa quý vị, năm 2006 đấy, sau khi mà Việt Nam là gia nhập tổ chức thương mại quốc tế đấy, thì sau đó bắt đầu năm 2007 là nó tấn công khối tạo 106 là một cái tự do dân chủ, không phải là một cái lực lượng là đấu tranh tổ chức về chính trị, nhưng đó chỉ là một tập hợp quần chúng thôi. Thế mà năm 2007 nó đã bắt đầu là tấn công, nó bắt Linh Mục Nguyễn Quốc Lý là một trong những người thành lập, bắt luật sư Lê Thị Công Nhân, bắt luật sư Đài, bắt anh Nguyễn Phong, bắt mục sư Hồng Trung và rất nhiều thành viên khác tại Bộ Công Sáu. Vậy là từ năm 2007 cho tới sau đó là nhiều năm, nó đã bắt trên 50 thành viên cốt cán của Hội tại Bộ Công Sáu một khi nó đã vào được là tổ chức thương mại quốc tế. Bởi đây nó đã vào được TPP. Thì người ta cũng biết, thì người ta cũng đoán rằng sau TPP thì nó sẽ tiếp tục đàn áp, và quả thật là nó đã bắt anh Đài và chắc chắn là nó sẽ còn bắt nhiều người nữa. Vì vậy đừng cho rằng ở Việt Nam đấu tranh ôn hòa thì an toàn, chỉ cần nói khác, chứ cần là nghịch, chỉ cần nói khác về cộng sản thì cũng đã bị rồi, thì cũng đã bị những nguy cơ rồi. Bởi vì là cộng sản không bao giờ là muốn cho người ta nói khác mình, gần nghịch với mình cả. Muốn cho toàn dân phải cúi đầu mà răm rắp và tuân theo những gì mà đảng muốn. Thì tất cả những cái gì mà gợi lên cái tinh thần gọi là đòi hỏi nhân quyền chính đáng thì đối với cộng sản là không thể tha thứ, không thể chấp nhận. Kính thưa quý vị biết rằng ngay cả những nhà tu hành như là các linh mục, các thượng tọa, các là hòa thượng thì không bao giờ là chủ trương đấu tranh với bạo động cả, chỉ là nói lên cái tiếng nói ôn hòa, binh vực công lý và bên đỡ cho kẻ yếu thế, Nhưng mà biết bao nhiêu vị đã bị ở tù và đang còn ở tù. Dĩ nhiên là Cộng sản á, một khi mà đã nắm chắc được một cái thế thuận lợi trên trường quốc tế, tức là ví dụ như là chỉ ký vào TPP thì Cộng sản bất chấp. Cũng như là cách đây hơn gần 2 năm, Cộng sản đã ký vào cái gọi là công ước quốc tế chống tra tấn, nhưng mà nó lại càng tra tấn nhiều hơn. Nó lập ra cái này luật pháp Việt Nam, nhưng mà nó càng vi phạm luật pháp nhiều hơn. Ngồi ghế nhân quyền, nhưng mà nhân quyền ở tại Việt Nam tiếp tục bị tra đạp. Cho nên cái điều đó là chúng ta không lấy làm là gì cả. Một khi mà nó biết rằng là quốc tế có thể lương thay cho nó, để vì có một cái mối lợi chung gì đó, bởi vì TPP là một cái mối lợi chung cho 12 quốc gia ở chung quanh vùng Thái Bình Dương, và nó cũng cần là Việt Nam như là một cái gọi là một cái nhân tố mà 11 nước kia nghĩ rằng là có thể là chống lại Trung Quốc. Dĩ nhiên cái suy nghĩ này là rất sai lầm, nhưng mà họ nghĩ như vậy cho nên họ cũng nương tay với là Việt Nam. Và Cộng sản biết rằng cái sự nương tay của là quốc tế đó là chính là cái cớ để cho nó bắt. Và quý vị cũng nhớ rằng là trong những khi mà bắt là luật sư Đài đó, thì chính ngày hôm đó là đang thương thảo với EU về nhân quyền. Và trước đó một vài hôm thì là Nguyễn Tấn Dũng đã qua bên Bruxelles, bên Mỹ để mà ký kết cái hiệp định gọi là thương mại song phương giữa là EU với là Việt Nam.
Vâng, như vậy thì chúng ta thấy là không thể nào mà tin được những cái lời nói của người Cộng sản. Cộng sản nó nói một đằng nhưng mà nó làm một đằng. Cho nên Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói là đừng tin những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn vào những gì Cộng sản làm. Phải nói là đó là một cái câu để đời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Vừa rồi đó thì vợ luật sư Nguyễn Văn Đài cũng cho biết đó là cái ông đại sứ Mỹ Tess Ozius thì có nói với bà đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang chơi một cái trò rất là nguy hiểm. Họ đang liều cả với lại TPP và cả với tương lai kinh tế trước mắt nữa. Tại vì nếu mà bắt luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Thu Hà trong những cái điều kiện hiện nay đó thì rất là nguy hiểm cho cái nền kinh tế của Việt Nam đang xuống dốc, và cũng rất là nguy hiểm cho cái việc mà cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà họ đã gia nhập. Thế nhưng mà họ bất chấp. Vâng, bây giờ trở về với lại cái việc bắt luật sư Nguyễn Văn Đài, thì bây giờ Cộng sản Việt Nam đã ra một cái quyết định tạm giam luật sư Đài là 4 tháng. Thưa Linh Mục, tạm giam nghĩa là như thế nào và sao gọi là tạm giam ạ?
Vâng, kính thưa quý vị, ở tại Việt Nam này là Cộng sản nó dùng những cái kiểu nói nó có thể lừa gạt người ta. Nó bắt ai thì nó nói là tạm giam là 4 tháng, mà 4 tháng mà điều tra chưa xong thì tạm giam thêm 4 tháng nữa. Thì và cứ gọi là tạm giam như thế, mà thật sự là không có ít có trường hợp nào mà đã được tạm giam mà được thả về cả. Bởi vì Cộng sản khi mà nó bắt ai rồi thì nó muốn rằng nó cho mọi người thấy rằng nó có lý, cho nên cho dù nó nhận thấy rằng người đó không có tội thì nó tìm cách để mà ghép tội cho được. Và điều đó là xảy ra đối với những cái án tù oan, như là ông Nguyễn Thanh Trấn bị tù oan 10 năm và ông Huỳnh Văn Nén mới đây bị tù oan là 17 năm. Đó là những vụ án hình sự thôi. Đấy là những cái vụ án là chính trị, đấy là thuộc về vụ án chính trị. Thì cho dù là không có tội chứ thì nó cũng tìm cách để ra tội. Phải thôi. Thì bởi vì nó tự ái, nó muốn là mọi người nó thấy rằng nó có lý, nó sáng suốt, nó bắt là đúng cho như thế. Thì dĩ nhiên là bây giờ nó gọi là tạm giam, nhưng mà rồi thì chắc chắn là luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ bị giam lâu ngày và sẽ bị kêu án, và thậm chí như người ta dự đoán có thể bị tống ra khỏi Việt Nam để không còn trở thành một cái gai cho nhà nước nữa, như là anh Nguyễn Văn Hải hoặc là chị Tà Phong Trần.
Dạ vâng. Thưa Linh Mục đã từng bị tạm giam bao giờ chưa, và cái chế độ giam giữ trong cái thời gian mà tạm giam nó như thế nào, Linh Mục có biết không, thưa Linh Mục?
Thưa quý vị, tôi cũng đã từng bị bị tạm giam rồi sau đó sẽ là giam luôn, tức là vào năm 1981, đó là bị mời đi làm việc. Mấy ngày đầu thì là còn cho đi, còn cho về, nhưng mà sau đó thì là giữ lại ở một cái trại tạm giam mà đường Lê Quý Đôn trong thành phố Huế. Sau đó, sau một tháng thì nó đưa lên cái gọi là cái lao sư phụ ấy. Và hơn một năm sau thì đưa ra tòa. Chúng ta biết rằng là cái nơi mà tồi tệ nhất ở trên thế giới đó là cả chế độ Cộng sản. Trong chế độ Cộng sản, cái nơi mà tồi tệ nhất đó là cả nhà tù. Mà bây giờ là các nhà tù ở Việt Nam càng ngày nó càng tồi tệ, bởi vì đó là nơi khai thác bóc lột con người, thứ nhất là khai thác bóc lột sức lao động của tù nhân, thứ hai đó là cái nơi mà nó bán căng tin cho tù nhân với giá gấp 3, gấp 4, thậm chí gấp 10 lần ở bên ngoài. Rồi cái thứ ba là đó là cái nơi mà nó khai thác là gia đình của họ, yêu cầu gia đình là phải tới thì đưa tiền, đưa bạc cho thật nhiều nếu mà muốn người thân của họ được thoải mái một chút ở trong nhà tù. Thế ở đây là có một cái sự mới đấy, là ở gần cả Phú Cam có một cái vụ đó là anh chàng đó là làm chết người, là cũng vô ý thôi làm chết người. Thế công an mà giam cả mấy năm, giam hơn cả một năm để chi? Để đòi gia đình đó là rút lót tiền bạc, gia đình đó đã tổn cả mấy trăm triệu rồi. Mà cho tới bây giờ nó còn chưa xử, bởi vì nó biết rằng nó còn có thể mua được tiền bạc với những con người đó. Cho nên cái nhà tù của Cộng sản là cái nơi cũng phải thực thi công lý, mà nơi là thứ nhất là đó là trừng trị con người, và thứ hai là đó là nơi khai thác con người.
Vâng. Nhưng mà dường như trong các trại tù của Cộng sản đó, thì cái trại tù tạm giam đó là cái trại tù khắc nghiệt nhất, tại vì đó là cái thời gian tạm giam là cái thời gian mà Cộng sản Việt Nam điều tra, và để mà điều tra cho nó ra tội đó thì họ tìm đủ mọi cách làm cho cái người bị tù, bị điều tra đó khổ bằng đủ mọi cách. Và trong cái trại giam đó nhiều khi tù nhân phải chấp nhận sự hôi thối, nhiều khi có rắn rít, rồi bị Cộng sản, bị các công an nhiều khi không cho ngủ để mà làm giảm cái trí sáng suốt của người đó đi, hầu khai thác, điều tra. Và có khi là tù nhân mà thiếu sáng suốt là có thể ký những cái chấp nhận những cái tội mà hết sức là bất lợi cho mình. Vâng, cho nên là luật sư Nguyễn Văn Đài hiện giờ đang ở trong cái tình trạng tạm giam và bị điều tra, và có thể họ sẽ tìm cách tra tấn một cách theo một cái hình thức nào đó để mà khiến cho luật sư Nguyễn Văn Đài phải thú nhận một cái tội nào đó mà mình không có. Và ngay trong cái thời gian này đó thì như bà Vũ Thị Minh Khánh, vợ của luật sư Đài, cho biết là có đưa đồ ăn tới để mà thăm nuôi này nọ, thì họ cũng không có cho gặp mà cũng không cho thăm nuôi luôn. Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với Linh Mục Phan Văn Lợi, hiện đang sinh sống tại Huế. Đó là một nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo, cũng như là cho nhân quyền, cho tự do, cho dân chủ Việt Nam, rất là mạnh mẽ, thuộc khối 8406. Vâng, thưa Linh Mục, việc Cộng sản Việt Nam bắt và quyết định tạm giam luật sư Đài 4 tháng đã dấy lên một cái làn sóng phản đối rất là lớn ở trong nước, đòi Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho luật sư Đài. Dường như chưa có một cái trường hợp nào mà các nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền bị bắt mà làn sóng phản đối lại mạnh như thế. Theo Linh Mục thì như thế nghĩa là gì? Tại sao trường hợp của luật sư Đài bị bắt lại dấy lên một cái làn sóng phản đối mạnh như vậy ạ?
Vâng, kính thưa quý vị, luật sư Đài là một người nổi tiếng ở tại Việt Nam từ lâu, ít nhất là từ năm 2006, khi mà anh là tham gia khởi tạo một công xã cùng với chúng tôi. Và sau đó anh bị tù từ năm 2007, cho đến khoảng năm 2009 hay 2010 gì đó, tôi cũng còn nhớ. Rồi sau khi anh ra tù thì anh vẫn tiếp tục cái công việc là tranh đấu của mình. Gần đây anh đã lập ra cái hội anh em dân chủ, mà nghe nói cái số thành viên lên tới là 800 người rồi. Đó là một trong những xã hội mà xã hội dân sự độc lập mà lớn mạnh nhất ở Việt Nam. Và họ thu nhận những đa phần đó họ là những người trẻ cả. Thế vì thế mà rồi luật sư Đài là cái người mà giao thiệp rộng rãi với chính giới là quốc tế, rồi các tòa đại sứ ở tại Hà Nội, hầu như là lúc nào có những cuộc họp đặc biệt nhân quyền thì họ đều mời anh Đài cả, và những cái là chính khách quốc tế, các ông đại sứ ấy, thì lúc mà họ cần gặp các cái nhà hoạt động nhân quyền thì bao giờ cũng có anh Đài ở trong số đó cả. Và là anh Đài lại là một con người thanh đấu rất là ôn hòa và biết về luật của cộng sản nữa, cho nên vì thế mà có một cái ảnh hưởng lớn và cũng như một cảm tình lớn lao. Vì vậy mà cái lần này có thể nói là cái lần đầu tiên mà một người bị bắt ấy, mà được người dư luận rất quan tâm. Trước hết đó là nhờ những cái người bạn của anh trong hội cựu tù nhân lương tâm, rồi hội Nam Dân Chủ, rồi tại 106 đã vận động cho anh là hội cựu tù nhân lương tâm đề xướng ra một cái bản văn và một cuộc vận động để trong hai tuần lễ, tức là mở chấm dứt ngày hôm qua đấy, để kêu gọi trả tự do. Và lần này đã có hơn 60 cái tổ chức xã hội dân sự trong lẫn ngoài nước để ký tên vào. Thì trước đây là cả cái văn bản khác khoảng chừng 20, 22, 24 thôi. Cho bây giờ lần này là lên trên 60. Rồi các anh em mà trong cái hội là các cái người bạn trong hội là anh em dân chủ, nó có một chiến dịch là bàn tay. Chiến dịch là bàn tay, tức là viết trên bàn tay của mình cái chữ là free, người văn đài, hoặc là tự do cho người văn đài, và chụp hình. Đó là một cái, đấy có thể nói là một cuộc vận động mạnh mẽ mà có lẽ chưa có một tù nhân lương tâm nào mà đạt được như vậy cả. Hết.
Dạ vâng, và những cái hình chụp bàn tay của mình cùng với gương mặt của mình với cái chữ free, luật sư Nguyễn Văn Đài cũng như là Lê Thị Thu Hà thì đã họ chụp và họ đưa lên trên Facebook của họ, và có người thu nhận để mà đưa vào một cái album. Và hiện giờ thì chúng tôi được biết là cái số người chụp bàn tay của mình với cái chữ free Nguyễn Văn Đài dường như đã lên tới cả hàng ngàn, đã lên tới 1.000 rồi. Rồi chắc cũng còn có nhiều cái hình thức khác nữa để mà đòi Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho luật sư Đài, phải không ạ? Vâng, thế còn là phản ứng của quốc tế thì sao, thưa Linh Mục?
Vâng, thưa quý vị, lần này phản ứng quốc tế cũng rất là mạnh mẽ và rất là đồng loạt. Thế Mỹ, Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và cả Úc Châu đã đồng loạt lên tiếng lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền trong vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì người ta nhận thấy rằng trưởng phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu, đại sứ Bruno Angele và các đại sứ các nước thành viên EU tại Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bắt giữ ông Đài. Anh Đài rồi thông cáo ban hành hôm 17 tháng 12 nêu rõ quyết định bắt và khởi tố ông Nguyễn Văn Đài đặc biệt gây thất vọng, bởi vì diễn ra vào đúng ngày đối thoại nhân quyền EU Việt Nam và một thường niên được tổ chức tại Hà Nội, và ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Putin mà tại đây, Việt Nam và EU đã chính thức công bố kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương. Rồi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu là ông Ansip, nếu trường hợp ông Anh Đài ra trực phiên họp của toàn thể nghị viện Châu Âu hôm 17 tháng 12. Rồi cùng hôm 17 tháng 12 là Văn phòng Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc kêu gọi Việt Nam phóng thích ngay lập tức luật sư Đài. Văn phòng Cao ủy này nói rằng họ lưu tâm rằng vụ bắt giữ luật sư Đài xuất phát từ công việc bảo vệ nhân quyền một cách ôn hòa và chính đáng của ông, và lên án các hình thức tấn công bạo lực ngày càng gia tăng chống lại cả nhà bảo vệ nhân quyền ở tại Việt Nam. Cùng trong cùng ngày đó luôn, Đại sứ quán Đức đã thông cáo dẫn lời đặc ủy nhân quyền Christopher Sasha nhận xét rằng Việt Nam vẫn có những người bị giam giữ trong tù vì biểu đạt chính kiến và phê phán là chính phủ. Ở trong khi đó là ở tại Hoa Kỳ là dân biểu Alan Loventhal vừa gửi thư cho Ngoại trưởng John Kerry kêu gọi là nêu vấn đề nhân quyền của Hà Nội trong trường hợp luật tư đài. Ông Loventhal nói mối quan hệ Việt Mỹ vững chắc thì có thể tồn tại khi nào nhân quyền được tôn trọng và bảo vệ đầy đủ ở tại Việt Nam. Nhưng mà Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu là cải thiện. Rồi ngày 18 tháng 12 là Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ở Washington rằng Washington hết sức quan ngại về vụ bắt giữ luật sư lại theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Đó là một vài cái nhân vật quốc tế, những cái tổ chức và chính phủ quốc tế vừa mới lên tiếng về luật sư lại. Đó là chia sẻ ở bên Úc cũng có nữa, ở bên châu Âu cũng nhiều cả chính phủ nữa. Đó là hết ạ.
Dạ vâng. À, cái việc mà Cộng sản Việt Nam bắt luật sư Đài, một cái nhân vật rất là nổi tiếng về vấn đề nhân quyền ở trong nước cũng như là quốc tế, mà Cộng sản lại bắt vào đúng cái thời gian các nước ở trên thế giới đang vinh danh cái ngày quốc tế nhân quyền. Và như Linh Mục vừa nói đó, thì là đang khi mà cái đối thoại về vấn đề nhân quyền giữa Việt Nam và EU, rồi ông Nguyễn Tân Dũng vừa mới ở Bruxelles nói bàn thảo về vấn đề nhân quyền, thì cái việc bắt luật sư Nguyễn Văn Đài này đó, tôi thấy nó giống như là, nếu mà nói theo cái kiểu của Việt Nam đó, đó là tát vào mặt quốc tế, tát vào mặt những cái người mà chủ trương về vấn đề nhân quyền. Đang khi mà họ nói đối thoại về nhân quyền như vậy mà họ lại bắt vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn như vậy thì phải nói là họ coi quốc tế không có ra cái gì nữa. Vâng, thưa Linh Mục, hiện nay đó, nhờ có Internet, cái cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền thì xảy ra ở trên Internet nhiều hơn là trong đời thường. Và ngay cả cái việc mà vận động cho luật sư Nguyễn Văn Đài hiện nay đó thì phải nói là cũng là họ tranh đấu ở trên Internet, họ đòi hỏi ở trên Internet, chẳng hạn như cái việc mà chụp hình bàn tay có chữ Free luật sư Nguyễn Văn Đài và hay là Free cô Lê Thị Thu Hà thì cũng là chủ yếu là xảy ra ở trên Internet. Thế thì thưa Linh Mục nhận thấy cái sự lợi hại của Internet như thế nào trong cái cuộc đấu tranh hiện nay ạ?
À, vâng, kính thưa quý vị, một cái máy cho cái phong trào dân chủ không những tại Việt Nam mà khắp thế giới, đó là cái sự phát minh ra là Internet, sự dựng lên các mạng xã hội như là Facebook, Twitter, đó là những cái nơi gọi là thông tin nhanh nhạy và mức độ lan truyền rất là khủng khiếp. Cho nên là phải nhà cầm quyền Cộng sản là không còn có thể là từ tung từ tạc nữa. Chúng ta được Cộng sản xây trên ba cái kiềng ba chân, gồm là một là bạo lực, hai là biết lỗi là che giấu rồi cái thứ ba là lừa gạt. Nhưng mà bây giờ với Internet thì không còn là che giấu được nữa. Thế mọi chuyện chỉ cần 5 giây sau thôi thì người ta đã có thể thế đưa lên mạng và vài phút sau thì cả thế giới biết rồi. Cho nên là một trong những cái cơ may của phong trào dân chủ Việt Nam mà vốn đáng yếu về nhân sự đấy thì là có cái cơ may là Internet. Cho nên lâu nay thì có những cuộc biểu tình ở ngoài thực địa, nhưng mà có rất nhiều cuộc biểu tình ở trên mạng, và tất cả những cái khuôn mặt Cộng sản đều bị vạch trần, những lỗi nguy hiểm của Cộng sản đều bị là phân tích phê phán, những cái nhận định sai trái của nhà cầm quyền Cộng sản thì cũng bị người ta phản bác lại một cách rất là dễ dàng. Đó là cái mối lo của là Cộng sản. Cho nên ít nhất là trong cái lúc này thì những cái tiếng nói còn có thể vang lên trên Internet Cộng sản, nhưng mà không thể được. Thời đại bây giờ thì là kiểu thôi, Internet là giống như là đưa tay chặn không khí thôi. Bản thân của chúng tôi bị là quản thúc tại gia, thì cả ngày thì có khi đêm là nó canh nhà, như hôm nay là có cả khoảng 6-7 cầu đấy, nó canh nhà luôn. Nhưng mà nó lại là không thể nào mà ngăn cản tôi vào internet để tôi phát biểu, để tôi trình bày ý kiến, để mà tôi gửi những hình ảnh hay là tài liệu. Nên đó là một cái lợi thế cho cả nhà đấu tranh. Nhưng mà chúng ta cũng không lên bằng lòng vì là có thể tự do thoải mái trên internet, còn mà còn phải làm nhiều hơn nữa.
Vâng, phải nói là internet rất là lợi hại. Nhưng mà chúng ta thấy, không biết là Cộng sản Việt Nam có phải là muốn thách thức cái Internet này không? Mà chúng ta thấy rằng là mặc dù là những cái hình ảnh về đàn áp nhân quyền, cụ thể nhất là những cái hình ảnh của cảnh sát giao thông, họ đánh đập người dân, họ chặn bắt người dân một cách rất là phi pháp, đang chạy ngon lành này họ chặn lại, kiểm tra giấy tờ, bắt vân vân, và sẵn sàng đánh đập trước mắt. Và hiện giờ là người dân họ quay những cái cảnh như vậy đó và họ đưa lên Internet. Phải nói là muốn coi thì không có thì giờ mà coi, nhiều lắm. Thế thì phải chăng là điều đó cho chúng ta có hai giả thuyết. Một là từ trước đến giờ đó là cảnh sát bắt bớ như vậy, vi phạm nhân quyền như vậy đó rất là nhiều. Nhưng mà người ta không có biết, bây giờ thì nhờ có những cái điện thoại di động mà những cái hình ảnh như vậy đó, nó được tung ra, được mọi người biết tới. Còn cái giả thuyết thứ hai đó là một cái sự thách thức của Cộng sản Việt Nam, tức là nó cho bất chấp các anh cứ việc chụp, chúng tôi vẫn cứ việc đàn áp, chúng tôi không có sợ gì cả. Thế thì thưa Linh Mục, cái giả thuyết nào nó đúng hơn thưa?
Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là cái giả thuyết nào cũng đúng cả. Cái là Cộng sản nó bây giờ nó ngăn chặn Internet không được rồi, bởi vì nếu không có Internet thì những cái công ty ngoại quốc mà đang làm việc ở Việt Nam thì làm sao mà họ có thể liên lạc cùng với nhau, để mà họ, thế nếu mà Cộng sản mà đóng Internet thì chắc chắn là những công ty đó là rút ra, thì nhà cầm quyền Cộng sản sẽ bị thiệt hại vô vàng về mặt tài chính, về mặt kinh tế, về mặt sản phẩm. Ngay cả những cái cơ quan của nhà nước cũng phải dùng Internet để mà liên lạc với nhau, để mà thông báo này đó. Cho nên một Cộng sản chẳng thể cũng bao giờ được cả rồi. Tại vì chẳng là chết. Thôi đã, bây giờ Internet đó là cái gọi là cái huyết mạch của, không những là của thông tin rồi mà còn của sự phát triển kinh tế văn hóa này nọ. Thì Cộng sản ở đây bây giờ nó có một chủ trương là sống chung với lũ, nó nói như vậy, sống chung với lũ, tức là nó chấp nhận cho có những cái sự phản kháng của người dân, những cái sự trình bày của người dân qua hình ảnh âm thanh. Nó cũng có một cái về phía nó nghĩ rằng là khi mà người dân mà nói được thì là nếu được thì cũng đỡ là bớt tức, tức là xả chú pháp ấy, xả chú pháp, tức là bớt cái sự phẫn nộ, tức là cái sự phẫn nộ được giải tỏa ở trên Internet. Đó là. Nhưng mà thế cũng có rất nhiều cái hiệu quả do Internet là mang lại. Ví dụ như là những cái tên công an là thế mà là từng đánh người ấy, hình ảnh của nó là tràn lan hàng ngà hàng triệu trên mạng, hoặc là những tên là cán bộ mà tham nhũng mà bị bày ra tất cả những cơ ngơi, những tài sản, những xe cổ đắp tiền, những cái vật sang trọng mà chúng dùng thì chúng cũng là ngán lắm, cũng ngán. Thế và sau đó cũng là chúng cũng phải chuồn tay. Thế cho nên đó là một cái lợi thế Cộng sản cũng không thể bỏ, mà cái người mà là tranh đấu cũng nên dùng. Nhưng mà là vấn đề là đừng có bằng lòng với Internet.
Vâng, thế còn Cộng sản Việt Nam họ có tìm cách quản lý Internet và quản lý như thế nào thưa Linh Mục? Và họ có kết án những cái sinh hoạt đấu tranh ở trên Internet hay không? Mà thường thì những cái sinh hoạt đó vẫn hay được gọi là những cái hoạt động ảo, thưa Linh Mục.
Vâng, kính thưa quý vị, rõ ràng là Cộng sản đã là muốn cửa sổ Internet, muốn cửa sổ thông tin. Tại đó người ta nói nó rất rõ ràng qua luật báo chí của là Cộng sản rồi có những nghị định về Internet. Đây là đó là một cái lỗi kiểm soát bằng pháp luật. Cái thứ hai là kiểm soát bằng cách là cho công an mạng, và những tên công an mạng lên là thế nào, một là để theo dõi những người phát biểu, thứ hai là do ra những cái máy của họ để mà chặn bản thân của là chúng tôi đấy, từ mấy tháng nay, hơn cả một tháng nay là bị chặn, không thể gửi báo tự do ngôn luận cho là hàng mỗi lần hàng trăm người lực như là trước đây. Người lẻ một hai người thì không sao, nhưng mà hệ gửi chưa cả 100 người một người một lần là nó bị chặn lại liền. Thì và dĩ nhiên là có những người cũng theo công an, nó theo dõi, nó dò ra cái gọi là cái địa chỉ IP của họ đấy, IP address để hàng tới và tận nhà để bắt. Ví dụ như trả cho ông Nguyễn Ngọc Già hoặc là ông Nguyễn Hữu Vinh, tức là anh Ba Sam đấy. Rồi cái một cái phương pháp chống Internet đó là do cái vòng dư luận riêng lên ở trên mạng, một là để viết những cái lời tâng bốc một cách sống sườn đối với Đảng, Nhà nước, Bác Hồ, Chính phủ gì đó, hai là để vu và cạo gian các nhà dân chủ, rồi ba là tung ra những chuyện bày bà, thậm chí là những cái nói chuyện những hình ảnh chụp triệu vào trong trang của các nhà dân chủ, các trang blog của chúng tôi cũng đã có nhiều lần là bị nó ném vào đó những cái đoạn video clip hoặc là những hình ảnh hết sức là nhớ bẩn. Đó là ba cái đó, và dĩ nhiên là Cộng sản nó sẽ theo dõi, nó sẽ tìm cách để mà thấy là một ai nào đó, một trang nào đó mà nó tác hại nhiều thì nó tìm cách nó phá thế lực. Có lẽ ví dụ như là anh Ba Sam Nguyễn Hữu Vinh, anh đã lập một cái trang gọi là một cái trang thông tin đa chiều là anh Ba Sam rất là hàng triệu người vào đó để mà lấy tin tức, lấy tài liệu, thậm chí những cái bài mà của bên chế độ cũng có, nhưng mà phần lớn là những cái bài là tranh đấu cho dân chủ. Thì hiện giờ là anh gọi là người bạn, một cùng là một phụ nữ đang bị giam và không biết lúng túng ra cơ quan lúng túng biết chưa cách nào đấy, nghe nói nó tìm cách để làm cho anh chị ở trong tù đấy, là sự không được sự đầu độc. Đó là một cái mà người ta đã có là dự đoán đấy. Thế và chúng ta biết rằng cái bức tường lửa ở Việt Nam là có 3.000 bức tường lửa, 3.000 bức tường lửa dựng lên cho cả cái trang mạng đấu tranh cho các trang tôn giáo mà giảm được công lý và sự thật, thế cũng như là cho nhiều trang luật cương.
Thưa linh mục, có những cái đảng phái hiện nay đã được thành lập ở trên Internet, ngay cả cái hội anh em dân chủ cũng là một cái tổ chức đấu tranh mà hiện giờ là một cái tổ chức rất là lớn ở trên, được thành lập ở trên Internet. Và mới đây đó thì có cái đảng Dân Chủ Việt cũng được thành lập ở trên Internet, người ta thu nhận các thành viên là đăng ký ở trên Internet, và mọi thông tin, mọi sinh hoạt đều ở trên Internet hết. Thế thì thưa Linh Mục nghĩ thế nào về cái sự việc này? Nó có thể những cái đảng mà thành lập ở trên Internet nó có thể trở thành những cái đảng chính trị thật sự và có khả năng đấu tranh thật sự hay không, thưa Linh Mục?
Vâng, kính thưa quý vị, theo tôi nghĩ về Internet á, mà có một cái tác dụng thứ nhất là thông tin, liên lạc, chiêu mộ và huấn luyện. Như hội anh em dân chủ bây giờ mỗi tuần có những cái ngày gọi là huấn luyện các thành viên trên Internet, họ mời những cái chuyên gia về đấu tranh, chuyên gia về an ninh vi tính, họ mời như học giả, ví dụ như là ông Trần Trung Đào chẳng hạn như thế, thì hoặc là ông Đoàn Việt Khoát giảng cái đó, thì nó có một mục tiêu là huấn luyện người như vậy thì tốt lắm. Đó. Hoặc là cả cái đảng phái hoặc là cả tổ chức mà để biết cách mà họ bảo toàn bí mật, họ có thể liên lạc cùng với nhau. Thế chúng ta thấy rằng những cuộc biểu tình hàng triệu người ở bên Ai Cập ấy, Tunisia trước đấy là nhờ cái chi nhờ những liên lạc qua Facebook, nhờ những liên lạc qua cả cái trang mạng của Internet. Thế người ta nhắn tin nhau và người ta kéo nhau tới tại một quảng trường nào đó có hàng trăm ngàn người, hàng triệu người. Cho nên là cả cái đảng phái, là chính trị hoặc là cả tổ chức xã hội dân sự chỉ coi Internet đó như là một cái phương tiện để cho mình là thực hiện bước đầu là liên lạc, là chiêu mộ, là huấn luyện, là học hỏi. Nhưng mà còn phải đi xa hơn đó, là phải nhất là phải khơi gợi được trong quần chúng, nhất cho họ ý thức là một ý, gây ý thức, và thứ hai là thúc đẩy cái ý chí của quần chúng đứng lên, và thứ hai là phải tổ chức cho được quần chúng, nhất là bây giờ những quần chúng dân oan là một là người nông dân, quần chúng công nhân, rồi quần chúng là trí thức, sinh viên, học sinh, rồi quần chúng tín đồ, làm sao để có thể đẩy họ xuống đường thế, với sự hướng dẫn của các thành viên các xã hội dân sự hoặc là các đảng chính trị đấy. Thế chỉ có xuống đường hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người, hàng triệu người thì chúng ta mới thay đổi được tình thế. Vì vậy thì rõ ràng là ngay tại Sài Gòn đấy, thế thì là cái lực lượng mà đã áp biểu tình là 3 sư đoàn lần, tức là 30.000 người để mà lo một việc đàn áp biểu tình mà thôi. Cho nên là những cái cuộc biểu tình của người dân Sài Gòn á, một vài trăm hay là một vài vài ngàn á, thì là đã bị luôn luôn là nó bị nó phá hoại, bị nó giải tán. Chứ còn nếu như bây giờ mà xuống đường á, 90.000 người, 95.000 người, thì hỏi 30.000 tế đàn áp có làm gì được không? Cho nên là chúng tôi nói rằng là bây giờ là phải làm sao dùng Internet để mà gieo ý thức cho quần chúng, rồi phải đi vào trong quần chúng, hướng dẫn họ, tổ chức họ. Nhiều khi là quần chúng thì có sẵn sàng lực lượng, nhưng mà lại là không có những người trí thức, hoặc là không có những người biết tổ chức để mà thế, để mà hướng dẫn họ đó. Cho nên là chúng ta phung phí sức lực ấy. Cái các xã hội dân sự và chính đảng là coi như là cái đầu óc, nhưng mà cái lực lượng quần chúng cả hàng triệu người, hàng chục triệu người đó là cái tay chân, cái sức mạnh vũ bạo. Thì như tôi nói là cuối cùng là phải làm sao đấy, đấy người ta thấy là mời gọi người dân xuống đường, được hàng triệu người. Khi mà chúng ta xuống đường cả 1 triệu người thì cộng sản này khởi cục thôi, giống như là bên Đông Âu hoặc là bên Trung Đông trở đây vậy thôi.
Dạ vâng, như vậy đó thì phải nói là Linh Mục đưa ra một cái đường hướng đấu tranh cho các nhà đấu tranh dân chủ, cho các xã hội dân chủ, xã hội dân sự đang có cái mục tiêu đấu tranh cho tự do dân chủ, đó là phải vận động quần chúng. Chứ còn nếu mà các xã hội dân sự, các nhà đấu tranh dân chủ mà cứ chỉ có trực tiếp đấu tranh với cộng sản thì cộng sản nó dễ dàng đàn áp lắm. Cho nên cái hướng cần phải đi tới đó là không phải chỉ là đấu tranh với cộng sản, mà cái hướng quan trọng hơn đó là phải làm sao để mà vận động được quần chúng ý thức được cái sự bóc lột, cái sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam, để mà đứng lên nổi dậy cho họ thấy được là họ đang bị tước đoạt tất cả những cái quyền của con người. Và khi mà họ ý thức được cái điều đó, và nhất là có một cái sự hướng dẫn nào đó để mà giúp họ đứng lên, thì cái đó, cái cuộc đấu tranh nó mới trở nên hữu hiệu. Chứ còn nếu mà các nhà đấu tranh dân chủ mà cứ mặc dù là rất là can đảm và cứ đấu tranh một mình như vậy thì sẽ chắc chắn là sẽ không có kết quả. Vâng, thưa Linh Mục, thời gian dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Cảm ơn Linh Mục rất là nhiều đã nhận lời tham dự cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Vâng, trước khi từ giã thì cũng xin kính chúc Linh Mục một mùa Giáng sinh, cũng như là quý thính giả một mùa Giáng sinh thật là vui tươi, tốt đẹp, và nhất là nhận được nhiều cái ơn lành từ trời cao ban xuống, nhất là cái ơn an bình đặc biệt cho đất nước Việt Nam, cho nhất là cái ơn được giải phóng khỏi những cái áp bức, khỏi những cái bất công. Vâng, xin kính chào linh mục cũng như là quý thính giả.